Besuchen Sie unsere App unter synapselingo.de.
Tên tôi là Anna.
Mein Name ist Anna.
Tôi sống trong một ngôi làng nhỏ.
Ich lebe in einem kleinen Dorf.
Nó đẹp và yên tĩnh ở đây.
Es ist schön und ruhig hier.
Tôi có một người cha và một người mẹ.
Ich habe einen Vater und eine Mutter.
Bố tôi là một bác sĩ.
Mein Vater ist Arzt.
Mẹ tôi là một giáo viên.
Meine Mutter ist eine Lehrerin.
Tôi có một anh trai và một chị gái.
Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
Anh trai của tôi 8 tuổi.
Mein Bruder ist 8 Jahre alt.
Em gái tôi 6 tuổi.
Meine Schwester ist 6 Jahre alt.
Chúng tôi hạnh phúc trong làng của chúng tôi.
Wir sind glücklich in unserem Dorf.
Tôi rất yêu gia đình của mình.
Ich liebe meine Familie sehr.
Đây là cuộc sống của tôi.
Das ist mein Leben.
Tom là một cậu bé tò mò.
Tom ist ein neugieriger Junge.
Anh ấy thích tìm hiểu về công nghệ.
Er liebt es, über Technologie zu lernen.
Một ngày, Tom đã gặp một nhà khoa học.
Eines Tages traf Tom einen Wissenschaftler.
Nhà khoa học đã giải thích về chất bán dẫn.
Der Wissenschaftler erklärte Halbleiter.
Bán dẫn quan trọng cho thiết bị.
Halbleiter sind wichtig für Gadgets.
Tom cảm thấy hào hứng để học hỏi thêm.
Tom war aufgeregt, mehr zu lernen.
Anh ấy đã hỏi nhiều câu hỏi.
Er stellte viele Fragen.
Nhà khoa học vui mừng được giúp đỡ.
Der Wissenschaftler war glücklich, zu helfen.
Họ đã nói về cách máy tính hoạt động.
Sie sprachen darüber, wie Computer funktionieren.
Tom đã học rằng các bán dẫn giúp máy tính.
Tom hat gelernt, dass Halbleiter Computern helfen.
Anh cảm thấy tự hào vì biết điều này.
Er fühlte sich stolz, das zu wissen.
Tom muốn học thêm nhiều về chất bán dẫn.
Tom wollte noch mehr über Halbleiter lernen.
Anh mơ về việc phát minh ra những tiện ích mới.
Er träumte davon, neue Geräte zu erfinden.
Tương lai của Tom rất sáng.
Toms Zukunft war hell.
Anh ấy mỉm cười trước thế giới mới của các bộ phận bán dẫn.
Er lächelte in die neue Welt der Halbleiter.
Mark và Lisa quyết định đi đến phòng tập gym cùng nhau.
Mark und Lisa beschlossen, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen.
Họ cảm thấy hào hứng khi thử các hoạt động khác nhau.
Sie waren aufgeregt, verschiedene Aktivitäten auszuprobieren.
Đầu tiên, họ đã khám phá phòng tập tạ.
Zuerst erkundeten sie den Gewichtheberraum.
Mark nâng tạ nặng khi Lisa xem.
Mark hob schwere Hanteln, während Lisa zusah.
Sau một thời gian, họ đã chuyển sang các bài tập cardio.
Nach einer Weile wechselten sie zu Ausdauerübungen.
Họ chạy trên máy chạy bộ và thưởng thức nhạc.
Sie liefen auf dem Laufband und genossen die Musik.
Tiếp theo, họ đã thử một lớp yoga cùng nhau.
Als nächstes haben sie gemeinsam einen Yogakurs ausprobiert.
Lisa đã yêu không khí thư giãn và người hướng dẫn.
Lisa liebte die entspannende Atmosphäre und den Lehrer.
Mark thấy nó khó, nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức.
Mark fand es schwierig, aber er hat sich angestrengt.
Cuối ngày, họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
Am Ende des Tages fühlten sie sich glücklich und stolz.
Tại một ngôi làng nhỏ, có một người phụ nữ trẻ tên là Sarah.
In einer kleinen Stadt lebte eine junge Frau namens Sarah.
Sarah cảm thấy lạc lõng và khao khát điều gì đó lớn hơn.
Sarah fühlte sich verloren und sehnte sich nach etwas Größerem.
Cô ấy đã quyết định khám phá các tôn giáo khác nhau.
Sie beschloss, verschiedene Religionen zu erkunden.
Chuyến đi của cô ấy đã đưa cô đến một ngôi đền Ấn Độ giáo First.
Ihre Reise führte sie zuerst zu einem Hindu-Tempel.
Cô ấy đã nghe tiếng tụng kinh và cảm nhận được sự bình yên.
Sie hörte dem Gesang zu und fühlte ein Gefühl des Friedens.
Tuy nhiên, cô ấy sớm nhận ra rằng điều này không phải là ước mơ thực sự của cô ấy.
Sie erkannte jedoch bald, dass dies nicht ihre wahre Berufung war.
Tiếp theo, Sarah đã thăm một tu viện Phật giáo.
Als nächstes besuchte Sarah ein buddhistisches Kloster.
Cô thiền định một cách yên lặng và tìm ra sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống.
Sie meditierte still und fand ein tieferes Verständnis von Leben.
Sau khi dành thời gian ở đó, cô ấy cảm thấy một mối liên hệ mạnh mẽ với Phật giáo.
Nach ihrer Zeit dort fühlte sie eine starke Verbindung zum Buddhismus.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn muốn khám phá thêm.
Dennoch wollte sie mehr entdecken.
Vì vậy, cô đã khởi hành trong một hành trình để học hỏi về Kitô giáo.
So machte sie sich auf eine Quest, um über das Christentum zu lernen.
Cuối cùng, đức tin của cô ấy đã phát triển thành một tấm thảm phong phú của những niềm tin.
Am Ende entwickelte sich ihr Glauben zu einem reichen Gewebe von Überzeugungen.
Trong thế giới hiện đại, tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các quy tắc xã hội.
In der zeitgenössischen Welt spielt die Religion eine entscheidende Rolle bei der Formung gesellschaftlicher Normen.
Nó ảnh hưởng đến các nguyên tắc đạo đức, hệ thống pháp luật và các thực hành văn hóa.
Es beeinflusst moralische Prinzipien, rechtliche Systeme und kulturelle Praktiken.
Tuy nhiên, khi các xã hội phát triển, có một sự suy giảm rõ rệt trong sự bám sát tôn giáo.
Doch während Gesellschaften sich entwickeln, gibt es einen bemerkbaren Rückgang der religiösen Zugehörigkeit.
Hiện tượng này chỉ ra sự chuyển hướng đến thế tục hóa, đặc biệt là trong các bối cảnh đô thị.
Dieses Phänomen deutet auf einen Wandel zur Säkularisierung hin, besonders in städtischen Umfeldern.
Trong các thành phố, các giá trị truyền thống thường va chạm với các lý tưởng hiện đại.
In Städten kollidieren traditionelle Werte oft mit modernen Ideologien.
Cuộc xung đột này có thể dẫn đến những căng thẳng xã hội và các cuộc tranh luận về danh tính.
Dieser Konflikt kann zu sozialen Spannungen und Debatten über Identität führen.
Những cuộc thảo luận này thường tiết lộ những nỗi sợ hãi sâu sắc và những khao khát kết nối.
Diese Diskussionen offenbaren oft tief verwurzelte Ängste und Sehnsüchte nach Verbindung.
Khi mọi người khám phá niềm tin của họ, họ thường tìm kiếm cộng đồng và sự hiểu biết.
Während Menschen ihren Glauben navigieren, suchen sie oft Gemeinschaft und Verständnis.
Thách thức nằm ở việc cân bằng giữa truyền thống với nhu cầu và khát vọng hiện đại.
Die Herausforderung besteht darin, Tradition mit zeitgemäßen Bedürfnissen und Bestrebungen in Einklang zu bringen.
Cuối cùng, đức tin trong bối cảnh hiện đại có thể là nguồn của cả xung đột và sự thống nhất.
Letztendlich kann der Glaube in einem modernen Kontext eine Quelle sowohl für Konflikte als auch für Einheit sein.
Trong lĩnh vực văn học, phong cảnh thường đại diện như những biểu tượng đa chiều phản ánh những rối ren bên trong của các nhân vật.
Im Bereich der Literatur dienen Landschaften oft als facettenreiche Symbole, die das innere Chaos der Charaktere widerspiegeln.
Từ những vùng đất động đá trong The Ring 2 đến những khu vườn yên tĩnh của The Secret Garden, bối cảnh phản ánh những cực cảm xúc.
Von den turbulenten Mooren in Sturmhöhe bis zu den ruhigen Gärten von Die Geheime Garten kapseln die Szenerien emotionale Extreme ein.
Mỗi phong cảnh chất chứa ý nghĩa, mời gọi độc giả khai thác các lớp ý nghĩa biểu tượng.
Jede Landschaft ist voller Bedeutung und lädt die Leser ein, die Schichten symbolischer Bedeutung zu entdecken.
Ý định của tác giả trở nên rõ ràng một cách đáng kinh ngạc trong các tiểu thuyết mà bối cảnh hầu như là một nhân vật.
Die Absicht des Autors wird in Romanen, in denen die Umgebung fast ein Charakter für sich ist, bemerkenswert klar.
Nhà văn như Virginia Woolf tạo ra môi trường phản ánh những phức tạp của tâm lý con người.
Romanautoren wie Virginia Woolf schaffen Umgebungen, die die Komplexität der menschlichen Psyche widerspiegeln.
Những môi trường như vậy không chỉ là bối cảnh mà còn là các thành phần thiết yếu của cấu trúc câu chuyện.
Solche Umgebungen sind nicht bloße Kulissen, sondern integrale Bestandteile der narrativen Struktur.
Hơn nữa, sự so sánh các yếu tố tương phản trong bối cảnh thúc đẩy những suy ngẫm sâu sắc về động lực xã hội.
Darüber hinaus regt die Gegenüberstellung von gegensätzlichen Elementen in einem Setting zu tiefgründigen Reflexionen über soziale Dynamiken an.
Thông qua phân tích cẩn thận, bức thảm phong phú của các chủ đề được dệt vào văn học đã được tiết lộ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng con người.
Durch sorgfältige Analyse wird das reiche Gewebe von Themen, das in die Literatur eingewebt ist, enthüllt und bietet Einblick in den menschlichen Zustand.
Cuối cùng, những cảnh quan văn học như vậy khuyến khích người đọc tham gia với văn bản vượt ra ngoài bề mặt của nó, khám phá những ý nghĩa sâu sắc hơn và các kết nối.
Letztlich zwingen solche literarischen Landschaften die Leser dazu, sich mit dem Text über dessen Oberfläche hinaus auseinanderzusetzen und tiefere Bedeutungen und Verbindungen zu erkunden.
Besuchen Sie unsere App unter synapselingo.de.